Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo Trồng Một Đời Sống Kết Quả Hơn. Và bài học hôm nay có tên là Đức Chúa Trời Nhìn Thấy. Galati chương 6 từ câu 7 đến câu 9 nói rằng: Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. Chúng ta đã nói về điều này, đây là tuần thứ ba của loạt bài này. Để tôi nói cho anh chị em biết một sự thật mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống anh chị em. Và nếu anh chị em có thể nắm bắt được sự thật này về việc gieo và gặt, không chỉ theo nghĩa tự nhiên mà cả thuộc linh, thì anh chị em sẽ bắt đầu sống theo một cách hoàn toàn khác. Và đó là điều mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta đang nói về việc gieo trồng một cuộc sống kết quả hơn. Cuộc sống mà chúng ta có ngay bây giờ là mùa gặt của những gì chúng ta đã gieo trồng, chứ không phải là kết quả của số phận hay là bởi một hình thức quyết định nào đó mà chúng ta không thể làm gì để thay đổi được. Kinh Thánh nói, ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Nên chúng ta có thể quyết định những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta bởi những gì mà chúng ta gieo. Chúng ta phải nhìn xa hơn việc mình đã được nuôi dạy như thế nào. Chúng ta phải nhìn xa hơn những điều đã được đặt vào tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải nhìn xa hơn môi trường mình đang sống, những trở ngại, thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Mỗi người chúng ta đều có một con đường riêng để bước đi. Nhưng lời Chúa phán rằng, đừng để tất cả những điều đó đánh lừa và khiến chúng ta nghĩ rằng mình chẳng làm được gì, bởi vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Nên Chúa muốn chúng ta chú ý để xem chúng ta cần phải điều chỉnh điều gì để có thể nhận được một mùa gặt của những điều tốt lành trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta có thể lách luật và đánh lừa hệ thống, rằng bằng cách nào đó chúng ta có thể thao túng hệ thống để chúng ta có thể gieo mà không phải gặt. Hoặc là chúng ta không cần phải gieo mà vẫn được gặt. Có một anh chàng nọ đến từ Texas, có một người khác nợ anh ấy một ít tiền, nên người đó đã đến và đưa cho anh ấy một khoản tiền mặt để trả, nhưng anh chàng Texas này đã không để ý. Và sau khi anh ấy trở về nhà và nhìn vào số tiền mà người kia đưa cho mình, anh ấy nhận ra rằng số tiền người kia đã đưa cho anh ấy là một số tiền giả. Thực tế là một đồng tiền giả $15. Anh ấy cảm thấy mình thật là ngu ngốc, không thể tin được là tôi đã nhận tờ $15 giả này. Tôi nên làm gì đây? Nếu vừa gọi cảnh sát thì mình sẽ trông thật là ngu ngốc ở trong mắt của họ. Họ sẽ nói, sao anh lại lấy số tiền đó? Không lẽ tôi nói là, tôi không biết, tôi không để ý. Thêm vào đó, tôi sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền của mình. Thế là anh ấy nghĩ, tôi biết mình sẽ làm gì rồi. Nếu có ai đủ ngốc để lấy những tờ $15 này, thì đó chính là mấy thằng ngốc ở Arkansas. Anh ta nghĩ, mình sẽ đi qua tiểu bang đó. Thế là anh ta lái xe qua ranh giới của tiểu bang. Anh ấy đi vào vùng quê hẻo lánh, vào một thị trấn nhỏ, vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Anh ấy đến chỗ nhân viên thu ngân và hỏi, này, anh có thể đổi cho tôi tờ $15 này không? Nhân viên thu ngân nói, tờ $15 à, được chứ? Người đó nhận lấy tờ $15, mở máy tính tiền ra, và trong đó có một hộc đầy những tờ $15. Anh ấy thò tay vào túi, lấy hết số tiền còn lại ra để đổi. Nhân viên thu ngân bỏ những tờ tiền đó vào, nhìn lên anh ta và nói, anh muốn đổi lấy một tờ 8, một tờ 7 hay là đổi lấy hai tờ 6 và một tờ $3? Nếu các bạn không biết, thì những mệnh giá đó hoàn toàn không có ở trong hệ thống tiền tệ của bất kỳ quốc gia nào. Cũng vậy, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể lách luật và bằng cách nào đó, những gì người khác gặt lấy, chúng ta sẽ không cần phải gặt lấy, chúng ta sẽ truyền lại chúng cho người khác. Nhưng mà không, mọi việc không diễn ra như vậy. Chúa đã phán, đừng tự dối mình, ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Tôi nhớ khi học trung học, tôi có một người bạn, chúng tôi cùng chơi bóng đá và anh ấy có một công việc tốt hơn so với những học sinh trung học khác. Anh ấy làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị. Và anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Anh ấy lái một chiếc xe Camaro vào thời mà hầu hết học sinh chỉ đi học bằng xe buýt. Nên trong mắt mọi người, anh ấy là một chàng trai rất tuyệt vời. Anh lái chiếc Camaro của mình đến trường và mọi người đều nghĩ, wow, anh ấy thật là tuyệt. Anh ấy luôn có tiền bởi vì anh ấy là một người có công việc tốt. Và rồi một ngày nọ, tôi bước vào siêu thị đó. anh ấy đang ở đó tính tiền và anh ấy nói, "Hi Jerry, đến chỗ tôi này, 3 đô la, chỉ 3 đô la thôi." Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng khi tôi đến quầy của anh ấy, lúc đó tôi đã mua khoảng 15 hoặc là 16 đô la tiền hàng. Anh ấy bấm tất cả vào và rồi anh ấy nói là 3 đô la. Anh ấy nói, "Được rồi đó, gặp lại sau nha Jerry." Tôi nghĩ, anh ấy đang ăn cắp của công ty và biến tôi thành người mà anh ấy ăn cắp cho. Tôi nghĩ, ôi, tôi đã từng nghĩ anh ấy rất là tuyệt. Nhìn anh ấy kìa, chúng tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng mà sao anh ấy lại làm như thế này? Chẳng bao lâu sau, anh ấy bị đuổi việc. Anh chị em có biết lý do là gì không ạ? Đó là vì ăn cắp, người ta đã phát hiện ra phải không ạ? Nhưng đây là điều mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay. Đó là anh ấy đã bị phát hiện, nhưng còn rất nhiều người khác không bị phát hiện thì sao? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có rất là nhiều người làm những việc như vậy mà không bị phát hiện? Đúng không ạ? Chúng ta nghe về ai đó, chúng ta nhìn vào cuộc sống của ai đó, chúng ta thấy có vẻ như là cuộc sống của họ đang diễn ra tốt đẹp, có vẻ như họ đã tìm ra cách để không bị phát hiện hoặc là không gặt lấy những gì họ đã gieo. Nhưng tôi muốn anh chị em hiểu rằng có một điều ở trong câu kinh thánh này mà tôi đã không nói đến trong bài học đầu tiên, và Chúa muốn chúng ta thấy được điều này trong bài học hôm nay. Galati chương 6 câu 7 nói rằng, đừng tự dối mình. Một điều về sự lừa dối là anh chị em không bao giờ biết mình bị lừa dối, đúng không ạ? Anh chị em tin chắc rằng mình không bị lừa dối cho đến khi anh chị em thoát ra khỏi nó, rồi anh chị em nhìn lại và nghĩ là, ồ, tôi đã bị lừa dối quá nhiều, tôi đã tin vào điều đó. Chúa phán, đừng tự dối mình. Hãy để ý điều này, Chúa không chịu khinh dễ vì bất cứ điều gì. Anh chị em hãy nói, bất cứ điều gì. Trong những năm qua, khi tôi dạy điều này, khi tôi nói đến từ bất cứ điều gì, thì tôi sẽ nói về phạm vi của bất cứ điều gì có nghĩa là gì. Theo nghĩa tự nhiên, anh chị em trồng hạt cà chua, thì anh chị em sẽ thu hoạch cà chua. Anh chị em trồng ngô, thì anh chị em sẽ thu hoạch ngô, phải không ạ? Cũng vậy, trong thế giới linh, nếu anh chị em tức giận và dùng lời lẽ cay nghiệt để hạ thấp người khác, thì anh chị em sẽ bắt đầu nhận lại điều gì ạ? Anh chị em sẽ nhận lại sự cay đắng và thái độ gay gắt, bởi vì đó là những gì anh chị em đã phun vào người khác. Nhưng nếu anh chị em nói ra tình yêu thương, sự khích lệ và sự dịu dàng, anh chị em sẽ bắt đầu gặt lại những điều đó từ người khác. Nên bất cứ điều gì, nghĩa là bất cứ điều gì anh chị em gieo, anh chị em sẽ gặt. Anh chị em có biết việc Chúa không để mình bị khinh dễ vì bất cứ điều gì có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là Chúa có thể nhìn thấy những điều mà không ai khác nhìn thấy. Nhiều khi chúng ta bị cuốn vào suy nghĩ rằng nếu không ai nhìn thấy, nếu không ai nghe thấy, nếu tôi không bao giờ bị phát hiện, thì tôi sẽ không phải gặt gì cả, nó sẽ không gây hại gì cho tôi, bởi vì không ai bắt được tôi. Xem này, tôi đã làm điều đó trong suốt nhiều năm, đâu có vấn đề gì đâu, tôi sẽ không bao giờ bị phát hiện. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không phải gặt hậu quả của điều đó. Nhưng ở đây Chúa nói, ta không để mình bị khinh dễ vì bất cứ điều gì đâu. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúa là đấng giám sát mùa gặt, và Chúa phán, ta đảm bảo rằng tất cả những gì các con gieo, các con sẽ gặt. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó là đúng ạ? Điều đó có thể có lợi hoặc bất lợi cho chúng ta, đúng không? Đây là điều Chúa đặt để trong lòng của tôi hôm nay để nói với anh chị em. Đó là Đức Chúa Trời nhìn thấy. Đức Chúa Trời nhìn thấy. Châm ngôn chương 5 từ câu 21 nói rằng, vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt Chúa. Hãy để ý năm từ này, đều ở trước mắt Chúa. Anh chị em có biết là Đức Chúa Trời có mắt không? Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt Chúa, và Ngài xem xét mọi lối đi của nó. Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy và bị các dây tội lỗi mình trói cột. Nó sẽ chết vì thiếu sự giáo huấn và lầm lạc vì quá ngu dại. Phần kinh thánh này nói rằng mọi điều chúng ta làm đều ở trước mắt Chúa. Mọi điều, phải không ạ? Chúa nhìn thấy mọi điều. Nên khi chúng ta nói về việc ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy, Chúa đang cố gắng giúp chúng ta hiểu rằng đó là bất cứ điều gì, chứ không chỉ là những điều mà người ta có thể nhìn thấy mà thôi. Ý tôi là, nếu chúng ta trốn thuế, không bị kiểm toán, rồi cứ thế hưởng ưu đãi thuế, thì bao nhiêu người trong số anh chị em nghĩ mình sẽ không phải gánh chịu hậu quả. Thật là buồn cười khi chúng ta nghĩ vì chính phủ không phát hiện ra nên tôi sẽ không phải gánh chịu hậu quả của lời nói dối của tôi. Nhưng hãy nghe những gì Chúa phán. Chúa không để mình bị khinh dễ đâu. Chúa không để mình bị khinh dễ đâu. Ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Người ấy sẽ gặt lấy mùa gặt của điều mà mình đã gieo. Một số người tự gọi mình là người nộp phần 10. nhưng họ không nộp phần 10 theo cách Chúa đã phán, bởi vì Chúa đã thấy những gì họ quyết định khi họ nộp phần 10, những gì họ quyết định khi không nộp phần 10 và cách họ quyết định nộp phần 10 như thế nào. Chúa rất coi trọng điều đó. Anh chị em còn nhớ việc Anania và Sapphira đến gặp Phi-e-rơ không? Anania đến trước và ông ấy nói, chúng tôi đã bán mảnh đất đó và toàn bộ lợi nhuận, chúng tôi muốn dâng hết cho Chúa. Phi-e-rơ nói, sao ông lại dám nói dối Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Ông đang nói dối Đức Chúa Trời đó. Đó có phải là điều mà ông ấy đã nói không ạ? Ông đã nói dối Đức Chúa Trời, sao ông lại thử thách Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Đức Thánh Linh không bị lừa dối lúc đó? Và kết quả là Anania đã chết ngay tại đó, không phải vì ông ấy đã không dâng hết, mà vì ông ấy đã nói dối về điều đó. Tại sao ạ? Bởi vì Đức Chúa Trời thấy điều đó, phải không? Phi-e-rơ không thấy, ông ấy không biết gì cả, nhưng Thánh Linh ở bên trong ông đã nói với ông rằng người này đang nói dối. Phi-e-rơ thậm chí còn không nói tôi sẽ giết anh. Không, Phi-e-rơ nói, sao anh lại thử thách Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Sao anh dám nói dối Ngài? Anh đang nói dối Đức Chúa Trời đó. Anania ngã lăn ra chết, người ta đem ông ra ngoài và chôn. Vợ ông bước vào, thậm chí còn không biết là ông đã chết và lại tiếp tục nói rằng số tiền họ dâng là toàn bộ lợi nhuận từ mảnh đất họ bán được. Ông hỏi, bà bán đất với giá bao nhiêu? Và bà ấy cũng nói dối, họ đã thỏa thuận với nhau để qua mặt các sứ đồ. Phi-e-rơ hỏi, sao bà lại hợp tác với chồng mình trong việc nói dối này? Này, những kẻ vừa chôn chồng bà vừa quay lại và họ sẽ khiêng bà ra ngoài. Và bà ấy ngã xuống chết. Họ chết không phải vì họ không dâng hết lợi nhuận. Chúa không bao giờ bảo họ phải làm vậy, mà là vì họ đã nói dối về điều đó và không ai biết điều đó ngoài Chúa. Nên Chúa nhìn thấy, đúng không ạ? Chúa nhìn thấy. Nên chúng ta sẽ tự làm hại mình khi nghĩ rằng tôi có thể làm cho mọi điều trông có vẻ tốt trước mặt mọi người. Tôi có thể nói dối mà không ai phát hiện. Nhưng Chúa nhìn thấy. Nên nếu chúng ta tự hỏi là tại sao mình không gặt được mùa gặt, thì hãy biết rằng đó là vì chúng ta đã không gieo đúng cách. Chúng ta không thực sự làm theo cách mà chúng ta biết mình cần phải làm. Và Chúa biết điều đó. Ngài nói, đó là điều ta đang cố nói với con. Ta đang cố nói với con rằng con có thể được ban phước nhiều hơn, nhưng con đã không nhận được vì con đã không gieo đúng cách. Con đã không trung thực. Con đã không thẳng thắn. Hebrew chương 4 câu 13 nói rằng, chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Hãy để ý câu này nói rằng, tất cả chúng ta đều phải khai trình. Và câu này cũng nói rằng, Ngài thấy mọi sự. Mọi vật đều trần trụi, không có sự che phủ. Chúng ta không thể che phủ nó. Mọi vật đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Nên nếu anh chị em ý thức được rằng Chúa luôn nhìn thấy chúng ta, thì những điều từng ổn sẽ không còn ổn nữa. Chẳng hạn như khi anh chị em vẫn đang ở chỗ làm và vợ của anh chị em nói, anh về nhà chưa? Anh có chút việc nên chưa về. Vậy giờ khi nào anh mới về? Đó là một câu hỏi khó. Đừng vội trả lời. Bởi vì anh chị em biết mình sẽ nói dối lúc đó. Anh chị em sẽ cố gắng làm hài lòng người khác qua điện thoại. Nhưng anh chị em sẽ phải trả giá vì lời nói dối đó. Đặc biệt là nếu anh chị em nghĩ rằng anh chị em có thể hoàn thành công việc đó chỉ trong vòng 10 phút, trong khi thời gian cần để làm xong việc đó là 1 tiếng. Và rồi khi anh em vẫn chưa xong việc, thì vợ của anh em gọi lại và hỏi, anh đang ở đâu? Anh em nói rằng, anh gần về đến nhà rồi, 5 phút nữa thôi. Nhưng thực tế còn 20 phút nữa thì anh chị em mới xong việc. Đó gọi là gì ạ? Là nói dối. Anh chị em nghĩ rằng là không ai phát hiện ra điều đó, nhưng mà Chúa nhìn thấy. Chúng ta muốn Chúa ban phước cho mình, chúng ta muốn Chúa ban ơn cho mình, vậy mà chúng ta vẫn thỏa hiệp. Một mặt, chúng ta vâng lời Chúa và nói, Chúa ơi, con muốn làm điều đúng đắn. Mặt khác, chúng ta lại bất tuân. Chúng ta nghĩ, không ai thấy điều đó, nên tôi sẽ không phải gặt lấy điều đó. Hãy nhớ lời Chúa phán, đừng tự dối mình, vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Ý của anh là tất cả mọi điều sao? Đúng. Tất cả mọi điều. Hoặc anh chị em biết mình phải đến nơi nào đó đúng giờ, nhưng anh chị em lại rời đi rất muộn, rồi tình cờ một chút tắc đường xảy ra, và anh chị em cảm thấy phấn khích vì điều đó, bởi vì giờ anh chị em đã có một lý do. Anh chị em biết rõ là tắc đường không phải là vấn đề, nhưng khi đến nơi, anh chị em nói, ồ, anh xin lỗi đã về trễ, tắc đường quá. Phải không ạ? Điều đó dường như rất nhỏ nhặt, Nhưng mà Chúa nhìn thấy và Ngài nói, ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Chúa ơi, điều đó sẽ không làm hại ai cả, họ không biết, nó sẽ không làm hại họ. Làm sao mà chúng ta có thể nói dối và không trung thực mà lại mong Chúa ban phước cho chúng ta như thể là chúng ta chính trực và trung thực trước mặt Ngài? Nên đây là điều mà Ngài đang muốn nói với chúng ta. Rất là nhiều người trong chúng ta nản lòng khi thấy mùa gặt mà mình đã và đang nhận được. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói về những phước lành của Chúa, nhưng chúng ta chẳng thấy gì cả. Và chúng ta nghĩ, tôi đã làm phần việc của mình, tại sao điều đó vẫn không xảy ra cho tôi? Chúng ta cố gắng kết nối điều đó với những gì chúng ta gieo, nhưng chúng ta không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Chúa nói, không không, ta đang nhìn thấy mọi điều, mọi khía cạnh trong cuộc sống của con đều quan trọng. Trong Sáng Thế Ký chương 17, lúc này Abraham đã 99 tuổi. Tôi biết là lúc này ông đã già rồi, nhưng xét đến việc ông sống đến 175 tuổi thì lúc này thì ông chỉ ở mới độ tuổi trung niên, phải không ạ? Ông ấy đã 99 tuổi và Chúa phán với ông điều này trong Sáng Thế Ký 17 câu 1 đến câu 2 rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Để tôi nói cho anh chị em biết điều đó không có nghĩa là gì. Điều đó không có nghĩa là Chúa chỉ xuất hiện trên trái đất một lúc rồi phán, nào, ta muốn gặp con, hãy bước đi trước mặt ta, hãy để ta thấy con bước đi ngay thẳng trọn vẹn đi. Không, Chúa phán, Abraham, con ở dưới đất này, nhưng thay vì bước đi trước mặt người đời chỉ để cho họ thấy, thì con hãy bước đi trước mặt ta và sống không tì vết. Con hãy bước đi trước mặt ta, hãy giải quyết mọi việc trong cuộc sống của con trước mặt ta và sống không tì vết. Nói cách khác, đó là sự nhận thức về sự hiện diện của Chúa, rằng Chúa luôn ở bên chúng ta. Chúng ta đang sống và biểu diễn cho chỉ một khán giả là Chúa. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đó là một tiêu chuẩn cao hơn ạ? Đúng không ạ? Đó là một tiêu chuẩn cao hơn. Và rồi trong Sáng Thế Ký chương 24, đây là nơi Abraham sai người đầy tớ của mình, Eliezer, về với những người bà con của ông. Họ ở khá xa ông, nhưng dù sao họ cũng là bà con của ông, để cưới vợ cho con trai của ông là Isaac. Và thế là người đầy tớ này đến đó và gặp Rebecca bên giếng nước. Abraham dặn dò người đầy tớ rằng là ta muốn ngươi về gặp bà con của ta và cưới vợ cho con trai ta là Isaac. Đừng cưới người Canaan cho nó, hãy về với bà con của ta và cưới vợ cho nó. Người đầy tớ thưa, Chúa ơi, nếu họ không chịu gả con gái của họ thì sao? Ý con là đường xa lắm. Nếu cô ấy không chịu đi với chúng ta thì sao? Và nếu họ không gả con gái của họ thì sao? Hãy nghe những gì người đầy tớ này đang kể trong chương 24 câu 40. Người đầy tớ nói, nhưng ông chủ bảo, Đức Giê-hô-va là đấng ta phụng sự, sẽ sai thiên sứ theo ngươi và giúp cho chuyến đi của ngươi thành công. Ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, từ nhà cha ta. Đây là khoảng 15 đến 25 năm sau lời hứa đó, sau khi Chúa phán, hãy bước đi trước mắt ta. Thì đây là Abraham và ông nói với người đầy tớ của mình, đừng lo lắng về việc cô ấy không đi cùng con. Chúa là đấng mà ta bước đi trước mặt Ngài, sẽ sai thiên sứ của Ngài đi cùng con và ban phước cho con đường của con. Abraham nhận thức được rằng mặc dù tôi không thể nhìn thấy Chúa bằng mắt mình, nhưng tôi biết Ngài đang dõi theo mọi điều tôi làm, nên tôi chọn để bước đi theo cách để làm đẹp lòng Ngài. Ông nói, Chúa, đấng mà ta bước đi trước mặt Ngài, sẽ sai thiên sứ của Ngài đến giúp đỡ và ban phước cho con đường của con. Để tôi nói điều này với anh chị em có thể trông đợi phước lành của Chúa, anh chị em có thể trông đợi sự dẫn dắt, sự chu cấp và những lời hứa của Chúa sẽ ứng nghiệm trong cuộc đời của anh chị em nếu anh chị em bước đi trước mặt Chúa một cách trọn vẹn. Đó là một cuộc sống cao hơn. Nhưng nếu anh chị em chọn tin vào suy nghĩ rằng anh chị em chỉ gặt lấy những điều anh chị em gieo nơi mọi người thấy anh chị em làm điều đó, thì anh chị em sẽ luôn thất vọng. Tôi tin rằng hầu hết cơ đốc nhân không bước đi với ý thức về sự hiện diện hiển nhiên, vĩnh cửu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của họ. Chúng ta đã sa ngã vào lối sống của thế gian, lối sống nghĩ rằng nếu không ai thấy thì sẽ không ai biết, nên rất nhiều người thỏa hiệp, họ giấu kín tội lỗi đằng sau cánh cửa đóng kín đó, họ che đậy, họ thỏa hiệp vì họ nghĩ rằng không ai biết. Rất nhiều mục sư đã làm như vậy ngay cả trong chức vụ của họ. Mặc dù họ yêu mến Chúa và tin lời Ngài, nhưng khi nói đến chức vụ, họ không nhận ra rằng kết quả của chức vụ của họ phụ thuộc vào những điều kín đáo mà không ai nhìn thấy. Họ điều hành hội thánh giống như một doanh nghiệp, một tập đoàn bình thường, nơi mà bất cứ điều gì các cổ đông hoặc là khách hàng biết được đều là những gì họ cho những người đó thấy. Nhưng họ không nhận ra rằng đó không phải là cách mọi việc diễn ra. Vì Chúa nhìn thấy, và nếu chúng ta muốn tay Chúa ở trên chúng ta, nếu chúng ta muốn được Chúa ban phước, thì hãy nhớ rằng Chúa sẽ không ban phước cho một người hai mặt, một người nói một đằng, nhưng mà đằng sau hậu trường lại sống một cuộc sống khác. Ngay cả khi những khác biệt đó không đáng kể, thì đó vẫn là hai mặt, đó vẫn là một lời nói dối, và chúng ta vẫn đang gieo hai loại hạt giống. Kinh Thánh nói rằng những người hai lòng như vậy sẽ không ổn định trong mọi đường lối của họ. Nhiều năm trước, Chúa đã thử xem cách tôi nói chuyện, vì không chỉ trước mặt mọi người, nhưng khi tôi ở nhà, khi không có ai xung quanh, trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và vợ tôi, đôi khi tên của ai đó sẽ xuất hiện, và đó là cơ hội để chúng tôi chỉ ra điểm yếu và hạ thấp và coi thường họ. Không có ai ở đó để lắng nghe ngoại trừ Chúa. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói xấu ai đó miễn là không ai nghe thấy thì chúng ta có thể nói những gì mà chúng ta muốn. Nhưng đừng quên, Kinh Thánh nói rằng sự chết và sự sống ở nơi quyền của lưỡi. Chúng ta ở ngay sau hậu trường và chúng ta nghĩ rằng là sẽ không có ai nghe thấy những gì tôi nói và chúng ta cứ thế thả chất độc vào mọi người bằng cách nói xấu họ. Và bởi vì họ sẽ không bao giờ nghe thấy chúng ta nên chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả. Và chúng ta thắc mắc là tại sao chúng ta lại không được cất nhắc lên một mức độ ảnh hưởng cao hơn trong chức vụ. Đó là vì Chúa thấy và Ngài sẽ đặt câu hỏi, tại sao ta lại cất nhắc điều đó? Tại sao ta lại muốn điều đó được lan rộng? Nhiều người nghĩ, nếu tôi có tầm ảnh hưởng nhiều hơn thì tôi sẽ không hành động như thế. Nhưng điều đó không đúng. Kinh Thánh nói, nếu chúng ta trung tín trong việc nhỏ, chúng ta sẽ trung tín trong việc lớn. Nhưng nếu chúng ta bất trung trong việc nhỏ, thì chúng ta sẽ bất trung trong việc lớn. Bởi vì đó vẫn chính là chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta thỏa hiệp, thì sau này chúng ta cũng sẽ thỏa hiệp. Chúa nói, con sẽ không được gặt mùa gặt như con mong muốn, bởi vì con không gieo giống tốt, con đã không trung tín đằng sau hậu trường. Chúng ta phải nghiêm túc với điều đó, không chỉ tỏ ra nghiêm túc mà phải thực sự nghiêm túc từ trong lòng của mình. Đó là sự kính sợ Chúa. Chúa nhìn thấy và tôi phải làm đẹp lòng Ngài mọi lúc. Tôi biết rằng đôi khi chúng ta cảm thấy cay đắng với sếp hoặc một lãnh đạo nào đó vì họ đã không cất nhắc chúng ta. Kiểu đó là vì họ không thích tôi hoặc là vì sự kiêu ngạo của họ. Họ biết rằng tôi thông minh hơn họ, tôi sắc sảo hơn họ, tôi sẽ vượt mặt họ. Chúng ta trở nên cay đắng, như thể người đó đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta, mà không nhận ra rằng Chúa đang kiểm soát người đó vì lòng vua nằm trong tay Chúa. Chúng ta tự hỏi, vậy thì tại sao Chúa không thay đổi họ? Có lẽ vì Chúa nhìn thấy mọi điều, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đang tính đến những gì người đó đã thấy và những gì tôi đã làm trước mặt họ, nhưng chúng ta quên mất rằng Chúa nhìn thấy cách chúng ta nói về họ sau lưng họ. Chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn, liệu chúng ta sẽ vận hành theo việc tin Chúa, đứng vững trên lời Ngài và nhận lãnh phước hạnh từ nơi Ngài, hay chúng ta sẽ vận hành theo cách thức của thế gian, nơi mà chúng ta biết mình sẽ nhận lấy những gì mình có thể, và bởi đó chúng ta sẽ tỏ ra tử tế bên ngoài, kiểu là rất là vui được gặp anh, rất là vui được gặp chị, phải không? Đó có phải là cách thức của thế gian không? Anh chị em phải cố gắng hết sức, giả vờ cho đến khi thành công. Anh chị em có rất là nhiều chiêu thức bởi vì anh chị em biết khi nào mình phải tử tế. Nhưng Chúa nhìn thấy tất cả những điều đó. Bằng cách nào đó, chúng ta muốn được mọi người tin tưởng nhưng chúng ta lại không đáng tin cậy. Bởi vì chúng ta không thẳng thắn, chúng ta không trung thực, chúng ta sa ngã và trượt vào lối sống của thế gian. Chúa phán, đừng tự dối mình vì Chúa là đấng giám sát mùa gặt và Ngài không chịu sự khinh dễ đâu. Ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Trong Thi Thiên số 7, David đến trước mặt Chúa và thưa rằng, Chúa ơi, nếu con đã làm điều này, nếu con đã làm đổ máu người vô tội, nếu con đã cướp bóc kẻ thù con vô cớ, nếu anh chị em dừng lại và tìm hiểu xem ông ấy đã nói điều đó khi nào, thì anh chị em sẽ thấy là đó là câu chuyện xảy ra trong Samuel nhì chương số 16, nơi một người cay đắng tên là Simei thuộc nhà Saul đã nổi giận với David đến nỗi nguyền rủa rằng là đồ khát máu, ngươi chỉ biết giết người, ngươi chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, và tên đó ném đá ông. Tất cả những điều đó xảy ra vào khoảng thời gian con trai của vua David là Absalom đang cố gắng giết ông để chiếm ngôi. Nên anh chị em có thể thấy sự hỗn loạn đang diễn ra trong lòng của David lúc đó, khi chính con trai của ông cố gắng giết ông, đuổi ông ra khỏi thành. Ông đang bối rối, ông đang thất vọng, thì một tên ngốc nào đó đến ném đá và nguyền rủa ông. Để tôi nói cho anh chị em biết điều này, người của David đang đứng ngay đó, nói rằng là anh có muốn chúng tôi giết nó không? Anh có muốn chúng tôi giết nó không? Tôi muốn anh chị em lắng nghe những gì David đã làm. David chỉ cần nói một lời, thì chỉ trong vòng 2 phút, gã đó sẽ phải chết. Chỉ một lời thôi, nhưng anh chị em có thể tưởng tượng là ông đã làm gì lúc đó không ạ? Trong Thi Thiên số 7, David đến trước Chúa và nói, Chúa ơi, nếu con đã làm điều đó, thì xin hãy để kẻ thù của con bắt kịp con. Có một sự khiêm nhường đi kèm với sự chính trực ở đó khi ông nói, Chúa ơi, con đã làm điều đó sao? Con đã không nhận ra điều đó, nhưng nếu con đã làm, thì xin hãy để con gặt lấy mù gặt, bởi vì con không muốn trở thành như vậy. Và điều đó giúp chúng ta biết được tại sao Kinh Thánh gọi ông là người theo lòng Chúa, bởi vì ông đã không sử dụng quyền lực mà ông có để xóa sổ những người chỉ trích ông, nhưng ông luôn muốn chắc chắn rằng có sự chính trực trong lòng của mình, rằng có thể lắm tôi đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách là một vị vua để làm hại người khác. Nói cách khác, việc ai đó chống lại tôi không phải là lý do đủ tốt để tôi có quyền lợi dụng và cướp bóc họ. Tôi vẫn phải giữ cho lòng của mình ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì Chúa nhìn thấy. Anh chị em có muốn biết tại sao Chúa ban phước cho David nhiều như vậy không? Đó là bởi vì ông đã bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa. Nên không chỉ là Chúa nhìn thấy những điều chúng ta làm sai, mà Ngài còn ban thưởng cho những điều chúng ta làm đúng. Khi chúng ta dâng tấm lòng của mình lên Chúa ở nơi không ai thấy, Chúa nhìn thấy, phải không ạ? Khi không ai thấy những nỗ lực của chúng ta bỏ ra, khi không ai thấy chúng ta yêu Chúa, khi không ai thấy lúc chúng ta nói Chúa ơi, xin giúp con không làm được, hoặc là Chúa ơi, con cần sự giúp đỡ của Ngài. Không ai thấy những điều đó, họ đánh giá anh chị em qua hành động của anh chị em. Nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng của anh chị em, phải không ạ? Ngài nhìn thấy những điều đó. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ chương số 6 câu số 3, nhưng khi các con làm việc thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo và cha con là đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Cha của các con, đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho các con. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là đừng lo lắng về việc ông chủ của các con, đừng lo lắng về vợ hoặc là chồng của các con, đừng lo lắng về người khác. Vì khi Chúa thấy trong nơi kín đáo, chính Ngài sẽ ban thưởng cho các con một cách công khai. Đây chính là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy. Chúa muốn nói rằng, bất cứ điều gì con gieo trồng, không chỉ là những điều người khác thấy, không chỉ là những điều con nghĩ mình sẽ được khen ngợi hay công nhận, nhưng là tất cả những gì con làm, ta đều để ý đến chúng. Và cho dù họ không khen ngợi, không tôn trọng hay là chúc phước cho con, thì ta vẫn sẽ ban những điều đó cho con. Cha của con, đấng thấu suốt mọi điều kín đáo, sẽ ban thưởng cho con cách công khai. Hãy để ý điều mà Chúa Giê-xu đã nói, đừng phô trương trước mặt mọi người, nhưng hãy làm vì biết rằng Chúa đang nhìn thấy. Nhiều khi chúng ta có cơ hội làm điều gì đó nơi chỉ có Chúa thấy mà không ai khác thấy. Và chúng ta nghĩ là nếu chúng ta chỉ điều chỉnh một chút thì nhiều người sẽ thấy hơn. Nhưng Chúa Giê-xu nói, khi các con làm điều đó và mọi người thấy và nghĩ tốt về các con, thì đó là phần thưởng của các con rồi. Anh chị em nói, không, tôi không muốn đó là phần thưởng của tôi. Nhưng anh chị em đã muốn họ thấy điều đó và để họ nghĩ rằng anh chị em thật là tuyệt, rằng anh chị em là một người ban cho, anh chị em là một người yêu thương, anh chị em là một người tốt bụng. Anh chị em cho họ thấy và họ nghĩ như vậy, đó là phần thưởng của anh chị em. Chúa nói, nhưng nếu các con làm điều đó trong nơi bí mật, nếu các con làm điều đó như thể chỉ làm cho Chúa, thì cha các con sẽ ban thưởng cho các con một cách công khai. Đúng vậy không ạ? Sự ký nhì chương số 16 câu số 9 nói rằng, vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Chúa đang tìm kiếm những người không chỉ có vẻ ngoài tốt đẹp mà còn có tấm lòng trọn thành với Ngài. Chúa nhìn thấy những cơ hội họ có thể gian lận, nhưng họ không gian lận, nên Chúa phán, ta muốn giúp sức cho những người như vậy. Không ai biết điều đó, chỉ có Chúa biết. Tôi nhớ nhiều năm trước, khi tôi còn làm nhân viên thu ngân tại siêu thị Starter Brothers, và một hôm nọ, có một khách hàng đưa cho tôi tờ 20 đô, nhưng mà tôi vô tình bấm thêm một số 0, nên máy tính báo là 200 đô. Còn tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nên đã thối lại cho họ 180 đô hay là 190 đô gì đó. Và rồi đến lượt khách hàng tiếp theo, một lúc sau tôi chợt nhận ra là mình đã làm gì. Lúc đó tôi không chỉ cảm thấy mình ngu ngốc, mà còn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Thế là tôi nói xin hãy đợi một chút, rồi tôi ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhưng mà người khách đó đã đi đâu mất? Thế là tôi chửi anh ấy. Không, tôi không có chửi. Tôi quay trở lại và tâm trí của tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Và tâm trí của tôi nảy ra ý nghĩ này. Tôi biết rằng là ít nhất 3 thu ngân khác nhau đang cùng làm việc trong ca làm việc đó. Nên ông chủ sẽ không bao giờ biết đó là ai trong số chúng tôi. Họ sẽ không bao giờ có thể tìm ra. 190 đô la là một khoản tiền khá lớn vào thời đó. Nhưng nó chẳng là gì khi so sánh với sự xấu hổ của việc tôi phải nói với họ những gì tôi đã làm. Vì có thể lắm mọi người sẽ nhìn tôi và nói, thật là ngu ngốc. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đến gặp quản lý của mình và nói, em vừa làm một việc ngu ngốc, em đã không để ý, em đã nhầm 20 đô thành 200 đô, nên em đã thối cho khách hàng đó rất là nhiều tiền. Nên có lẽ quầy thu ngân sẽ thiếu khoảng 190 đô. Hãy cho em biết số tiền đó là bao nhiêu, khi nào được trả lương thì em sẽ trả lại. Thế là họ đã cộng tiền lại và họ nói với tôi rằng tổng cộng là bao nhiêu. nó khoảng 190 đô. Khi nhận được lương tuần đó, tôi đã đến gặp quản lý và trả hết số tiền đó. Một số người nói, sao anh lại làm thế? Nếu mà anh im lặng thì đâu có ai phát hiện ra đâu. Nhưng mà tôi đã làm rồi. Nhưng mà để tôi nói cho anh chị em biết điều này. Sau này tôi là nhân viên thu ngân được sếp ưu ái nhất ở đó. Trong khi những thu ngân khác trong thời kỳ khó khăn, họ chỉ được làm việc 15-18 giờ một tuần. Còn tôi thì lại được làm việc 36-37 giờ một tuần. Họ đã cho tôi làm việc bao nhiêu giờ tùy thích. Thêm vào đó, vì tôi là mục sư tình nguyện của Hội Thánh, nên tôi cần nghỉ mỗi thứ tư, sáng chủ nhật và cần thời gian phục vụ Chúa. Nên tôi đã gặp họ và nói, em đang làm những công việc này, nên em cần nghỉ ngày này, ngày này, ngày này. Và tôi luôn được cho nghỉ làm. Điều đó khiến những thu ngân khác rất khó chịu vì tôi được làm bao nhiêu giờ tùy thích và được hưởng tất cả những sự ưu ái đó. Nhưng mà tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì Chúa đã thấy. Họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta có họ hàng gì với quản lý à? Không, không phải với quản lý, mà với Chúa. Chúa thấy điều đó. Nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra, chúng ta nghĩ mình có thể gian lận mà vẫn gặt lấy được mùa gặt và phước lành. Không. Chúa bảo đừng tự dối mình. Chúa không để ngài bị khinh dễ đâu. Ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Tôi nhớ khi tôi được nhận vào Hội Thánh, điểm khởi đầu của mọi người luôn là bảo trì và lau dọn vệ sinh. Nhưng mô tả công việc của tôi không phải là làm việc đó toàn thời gian, mà là làm mục sư thanh thiếu niên. Một số người khác nhìn thấy điều đó và nói, anh không thăng tiến như những người khác. Nhưng để có được điều đó thì trước đó tôi phải nỗ lực hết sức để có thể học trường Kinh Thánh. Tôi đã phải làm việc suốt đêm tại siêu thị Starter Brother. Lúc đó họ không có nhiều lợi nhuận và luôn gặp khó khăn, nên họ luôn thiếu nhân viên. Nên vào ban đêm tôi phải chất 450 thùng hàng lên kệ, rồi buổi sáng tôi phải vội vã đến trường ở Los Angeles. Lúc đó tôi phải hối hả làm việc, không nghỉ giải lao, không ăn, không uống gì cả. Không phải là vì họ không cho tôi nghỉ, mà là vì nếu tôi nghỉ thì tôi không thể vừa hoàn thành công việc vừa đi đến Los Angeles để học trường Kinh Thánh đúng giờ được. Những điều đó không bắt đầu ở Hội Thánh, nhưng mà Chúa thấy. Nên nếu không ai thấy điều anh chị em làm thì cũng không sao. Đừng phàn nàn rằng tôi đã làm tất cả những điều này và những điều khác nữa, nhưng mà chẳng ai thấy cả. Đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy, đúng không ạ? Anh chị em cần biết rằng Chúa nhìn thấy. Chúa biết anh chị em làm gì, và nếu anh chị em sống như sống cho Chúa mọi lúc, thì anh chị em sẽ không bao giờ cần phải lo lắng về việc người khác có nhìn thấy những việc tốt của anh chị em hay không. Bởi vì cha của anh chị em, đấng nhìn thấy, sẽ ban thưởng cho anh chị em. Điều đó sẽ đến, anh chị em hiểu điều này không ạ? Nên Chúa thấy, anh chị em hãy nói Chúa thấy. Ngài thấy tất cả. Nên đừng bao giờ tin rằng bất kỳ ai trên đời này có thể giới hạn, cản trở, ngăn cản anh chị em trở thành con người mà Chúa đã kêu gọi anh chị em trở thành, hay là ngăn cản sự kết quả trong cuộc đời của anh chị em. Những hạt giống anh chị em gieo sẽ thổi bay tất cả những điều đó. Nhưng nếu anh chị em không gặt lấy được tất cả những phước lành trong mùa gặt như anh chị em mong đợi, thì có lẽ anh chị em chưa kết nối mùa gặt đó với những hạt giống đã được gieo là những điều mà Chúa thấy mà không ai khác thấy. Amen.